Chương 11. Ai đi theo con đường duyên sanh, người ấy đi theo con đường của người mù. Không hiểu biết về Tứ Thánh Đế là vô minh, và người mà cái nhìn bị vô minh che đậy như vậy được gọi là phàm phu trong kinh điển Pali. Có hai loại phàm phu. Người không hiểu biết về Tứ Thánh Đế được gọi là phàm phu mù lòa. Người này do suy nghĩ một cách mù mờ nên luôn luôn bất an và chỉ muốn đi lang thang chỗ này chỗ kia. Và do không có con mắt trí tuệ, chắc chắn một hố bẫy sẽ dành cho người ấy. Với quan niệm sẽ đạt đến một địa vị cao hơn, như trở thành một vị chư thiên hay phạm thiên trong kiếp sau, người này làm các việc công đức, phúc hành. Điều này có thể được ví như họ đang đi bằng chân phải. Lại nữa, do bị áp đảo bởi mong muốn trở nên giàu có một cách nhanh chóng, họ phạm vào các loại hành bất thiện, phi phúc hành. Vì lợi ích của bản thân họ hay vì lợi ích của gia đình họ, điều này được gọi là họ đang đi bằng chân trái. Do vô minh không hiểu biết về Tứ Thánh Đế, họ tạo tác các hành này. Những điều họ làm giống như những bước đi của một người mù. Ở đây, bị mù là vô minh, không hiểu biết về sự thật, và làm những hành thiện và bất thiện được ví như đang bước đi với chân phải và chân trái. Nếu một người bố thí với sự hiểu biết rõ rằng năm uẩn này là khổ đế, và do vậy chúng là đáng khinh, đáng ghét, chứa đầy khổ đau và không đáng mong muốn, có thể nói đây là cách bố thí chân chánh, bởi vì nó được làm với sự hiểu biết về sự thực, nghĩa là đế, rằng các uẩn không là gì cả ngoài khổ đế. Loại bố thí này được gọi là thiện xuất ly luân hồi, không lẫn lộn trắng với đen. Khi bố thí được làm mà không có bất kỳ sự trông đợi nào thì không có bất kỳ ước vọng nào cho một địa vị tốt hơn trong kiếp sau, nó đã được làm với lòng mong muốn rõ rệt là đạt đến sự diệt tận của dòng luân hồi, hay nói cách khác, nó đã được làm vì sự không hoạch đắc bất cứ một loại uẩn nào trong kiếp sau. Bố thí này là thiện xuất ly luân hồi, vốn có thể phá hủy bất cứ nghiệp lực nào. Ở điểm này, người ta có thể đặt câu hỏi: trong khi luân hồi thì dài vô tận, và trước khi đạt đến niết bàn, một người vẫn có thể phải tái sanh vào những kiếp sống nghèo đói túng thiếu. Vì vậy, việc ước ao và mong mỏi thịnh vượng và hạnh phúc trong những cảnh giới cao vời của chư thiên, như được làm thiên tử hay làm vua chuyển luân vân vân trong kiếp sau, sẽ chẳng phải là điều đáng làm hay sao? Điều này cần phải được làm cho sáng tỏ. Hầu hết mọi người đều tin rằng chính tôi là người bố thí, và cũng chính tôi sẽ là người gặt quả lợi ích của bố thí trong kiếp sau. Và trong niềm tin này, ý niệm về tôi hay tự ngã vốn là một tà kiến đã có mặt. Khi quan niệm cho rằng tôi, người bố thí, và tôi, người thọ quả là một người, thì đó là thường kiến. Người đọc phải rất cẩn thận về điểm này, bởi vì mặc dù bố thí là một thiện nghiệp, vẫn có hai pháp lẫn lộn trong thiện nghiệp ấy, đó là tham ái, mong muốn gặt quả, và tà kiến, ngã kiến và thường kiến. Một tà kiến như vậy đã từng thịnh hành và ngủ ngầm trong mỗi con người chúng ta từ rất xa xưa, và do đó sẽ không dễ để loại trừ nó. Còn đây là một cách giải thích khác. Không có gì phải hoài nghi, bố thí là một thiện nghiệp, và mong muốn có được một địa vị cao là tham ái. Vì vậy, nghiệp này được gọi là nghiệp hỗn hợp. Do có sự pha trộn giữa nghiệp trắng, bố thí, và nghiệp đen, mong muốn một địa vị cao, nên gọi là nghiệp hỗn hợp. Và quả của nó thường được báo là sẽ cho tái sanh làm các loài thú hữu phước như long vương, naga, bạch tượng chúa, vân vân. Do đó, đến đây người đọc có thể tự quyết định xem bản chất của nghiệp hỗn hợp là đáng mong muốn hay không đáng mong muốn. Chúng ta hãy trở lại với bước đi của người mù. Bị mù ở đây muốn nói tới sự không hiểu biết về Tứ Thánh Đế. Bước đi với chân phải và chân trái là tạo phúc hành và phi phúc hành. Bước với chân phải, bạn sinh ra các uẩn của con người hay chư thiên, dụng không là gì ngoài khổ đế. Bước với chân trái, bạn sinh ra các uẩn thuộc cõi khổ. Vì thế, khi kẻ phàm phu mù lòa bước đi, bất kể là về hướng nào, họ cũng chẳng đi đến đâu. Và nếu có làm điều gì, họ cũng làm với vô minh, để rồi đưa họ đến với duyên sanh trở lại. Sankhara Pachaya Vinyatang, nghĩa là do các hành làm duyên thức sanh. Ở đây thức có nghĩa là thức tái sanh. Khi một người mù bước đi, họ có thể trượt chân và rơi xuống hố. Hố ở đây tượng trưng cho sanh, mà sanh là khổ. Khi sanh có mặt, người ấy sẽ có tất cả các loại khổ do sanh tạo ra. Tất nhiên, chúng ta sẽ chỉ nhận ra cái khổ của sanh này nếu chúng ta nhớ lại chúng ta đã phải chịu khổ như thế nào suốt 9 tháng nằm trong bào thai của người mẹ giữa những phân và nước tiểu. Phải ngồi với đầu gối co quắp và thân hình bị ép từ bốn phía, thậm chí không có lấy một chỗ trống chừng vài phân để cựa quậy, co duỗi. Khởi đầu của kiếp sống hiện tại này là sanh. Lại nữa, do sanh làm duyên, danh và sắc sanh, ngụ ý người mù vấp ngã, rơi xuống hố và bị thương. Có thể diễn tả lại bằng phép ẩn dụ như thế này. Khi người mù ngã xuống, đó không phải là cái ngã bình thường, mà là cái ngã chúi đầu làm cho y mang thương tích cùng mình. Điều này có nghĩa là y sanh ra danh bị tổn thương và sắc bị tổn thương, hay nói cách khác, cái y sanh ra không là gì khác ngoài khổ. Tất cả năm uẩn này là khổ. Lại nữa, nếu tiếp tục theo pháp duyên sanh, chúng ta thấy danh sắc làm duyên cho lục nhập. Từ phép loại suy, chúng ta có thể nói rằng khi người mù bị thương, vết thương đó sẽ bị nhiễm trùng và lây lan khắp cơ thể. Vì vậy con mắt bị thương, tai bị thương, mũi bị thương, lưỡi bị thương, thân bị thương và tâm ý bị thương. Đức Phật đã tuyên bố rằng năm uẩn là những ung nhọt, là bệnh hoạn, cơn sốt, vết thương, gai đâm, vân vân. Do là con mắt nên nó phải làm nhiệm vụ thấy, tai phải làm nhiệm vụ nghe, mũi phải làm nhiệm vụ ngửi, lưỡi phải làm nhiệm vụ nếm, thân phải làm nhiệm vụ xúc chạm và tâm phải làm nhiệm vụ suy nghĩ. Bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu có sự tác động của cảnh và căn môn, ở đó tham sân hay hỷ ưu xả có thể khởi lên. Khi người mù bước đi, y bước những bước chân lầm lẫn, trượt ngã, bị thương và toàn thân nhiễm trùng. Lại nữa, lục nhập làm duyên cho xúc, nghĩa là người mù còn bị đâm bởi những cây gai khiến phải bị thương, nhiễm trùng. Vì thế, tình trạng của y mỗi ngày mỗi tệ hại hơn. Cú ngã của họ là một cú ngã nặng nề. Sự đau đớn là khốc liệt và khổ đau là vô cùng. Tính khốc liệt này là do vô minh. Với vô minh đi trước và tham ái như một người bạn đồng hành của nó, kẻ phàm phu phạm vào đủ mọi loại hành ác với sự chỉ dẫn của tham ái. Tập đế làm phát sanh khổ đế. Trong tiến trình luân hồi thật sự không có gì ngoài toàn bộ khối khổ và sự kết hợp của sầu và khổ. Lại nữa, khi người mù đi xa hơn, y tạo ra thọ như kết quả của việc bị gai đâm. Xúc làm duyên cho thọ. Thọ sanh bất cứ khi nào và bất luận chỗ nào có sự gia chạm của ba hiện tượng căn, cảnh, tức trần và thức. Hay thọ sanh khi một cảnh sắc được thấy, một âm thanh được nghe, một mùi được ngửi, một vị được nếm. khi thân được xúc chạm và khi ý suy nghĩ về một điều gì đó. Chúng ta kinh nghiệm được tất cả các loại thọ này khi chúng sanh khởi. Chúng ta chắc chắn phải bị khổ với 96 loại bệnh. Lược đồ sẽ cho chúng ta thấy rằng toàn bộ phần 2 là khổ đấy. Chỉ khi vô minh trở thành minh, chúng ta mới có thể chọc thủng và thấy rõ được khổ đấy đúng theo thực tại của nó. Vì vậy kinh nói: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Chúng ta sẽ quay trở lại với hình ảnh của người mù một lần nữa, để làm vơi nhẹ nỗi khổ của mình và để chữa lành những vết thương anh ta phải tìm thuốc chữa. Và mặc dù đã cố gắng hết sức để tìm thuốc trị bệnh, nhưng cũng không thể cho rằng người mù sẽ gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Ý điều này muốn nói rằng, khi một người còn bị bao phủ trong vô minh và phớt lờ các sự thực, họ sẽ không thể nào tìm được đúng loại thuốc sự thực như mong đợi. Suốt cuộc hành trình trong luân hồi, việc tìm kiếm thuốc trị bệnh của chúng ta đã chứng tỏ là vô ích và thất bại, ngay trong kiếp này cũng như trong những kiếp sống trước. Chúng ta không khác gì hơn những chúng sanh đang bị cuốn xoay không ngừng trong xoáy nước của dòng xoáy luân hồi. Chúng ta hãy tự thấy xem những điều vừa nói có đúng với những gì đã xảy ra cho chúng ta trong cuộc hành trình qua đại dương luân hồi hay không. Do tha mái tập đế trong tương tục nhân quá khứ, khổ thuộc đủ loại trong kiếp hiện tại này có mặt. Thực sự đây là những gì gọi là sự nối kết giữa nhân sanh khổ và khổ. Chúng ta hãy giả sử như một người có được thọ lạc hay hạnh phúc trong cuộc sống. Chẳng hạn, một mái ấm gia đình với đầy đủ tiện nghi vật chất, một địa vị xã hội, một thu nhập dồi dào, vân vân. Nếu anh ta dính mắc quá nhiều vào địa vị hiện tại này, tham ái đã phát sanh trong anh ta. Tham khảo lại lược đồ, chúng ta thấy thọ lạc làm duyên cho ái. Ở đây phần 2 và phần 3 được nối kết với nhau. Trở lại với hình ảnh người mù. Người mù trong quá trình đi tìm thuốc chữa bệnh chắc chắn sẽ gặp một loại thuốc không thích hợp nào đó. Y có thể uống, hay y có thể nhỏ hay đắp bên ngoài mắt. Nhưng thay vì khá hơn, tình trạng của y có thể trở nên tồi tệ hơn. Duyên sanh tuyên bố: thủ làm duyên cho nghiệp hữu. Điều này có nghĩa rằng do sự chấp thủ mà những hành động bằng thân khẩu ý lại tiếp tục bị vi phạm. Bất cứ khi nào làm một việc bố thí, y đều nguyện được tái sanh trong kiếp sau và mong muốn trở thành một người giàu có hơn hay một vị chư thiên quyền lực hơn, vân vân. Hơn thế nữa, y còn nguyện rằng con trai, con gái, vợ và cả bản thân y, tất cả mọi người trong gia đình sẽ được gặp lại nhau trong mỗi kiếp tái sanh trong tương lai. Đây là một ví dụ về những hành động sai lầm của một người bình thường khi bị vô minh, không hiểu biết về tử thánh đế chi phối. Họ có thể được so sánh với một người mù bị trượt chân vấp ngã, trặt chân và bị những vết thương, sau đó nhiễm trùng và còn bị chích bởi những cây gai. Họ cố gắng tìm thuốc chữa, nhưng chỉ được những loại thuốc không thích hợp. Suốt cuộc hành trình trong dòng luân hồi này, khi không có sự hiểu biết về thánh đế, người lữ hành chắc chắn sẽ bị nhồi lên nhồi xuống không ngừng trong xoáy nước của luân hồi theo đúng quy luật của duyên sanh. Rõ ràng là họ chưa từng có một chút hiểu biết nào về đạo đế, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có thể nói chúng ta ngày nay có đủ may mắn để được nghe chánh pháp và được đọc những cuốn sách ghi lại những bài giảng của cố đại trưởng lão Mù Gốc. Chắc chắn qua đó chúng ta sẽ có được một sự hiểu biết tương đối nào đó về pháp duyên sanh và thánh đế. Những bài giảng của Ngài luôn sách tấn người đọc nuôi dưỡng hoài bão mãnh liệt để tự giải thoát mình khỏi chuỗi luân hồi bất tận ngay trong kiếp sống này, vì họ đã có được đầy đủ niềm tin và nhất là cơ hội thuận lợi để nghe chánh pháp.